Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Y Nghĩa Bất Y Ngữ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Y Nghĩa Bất Y Ngữ là phần thứ hai trong tứ pháp y. Nếu có lúc đại chúng đã nghe bài pháp Y Pháp Bất Y Nhân, có hai mệnh đề: pháp khác mà nhân là khác. Thì hôm nay cũng vậy. Nghĩa mặc dầu từ ngữ mà ra, nhưng mà nó sẽ khác ngữ. Cho nên chúng ta chỉ lắng nghe cho thật kỹ, rồi sau đó chúng ta phân tích tìm hiểu để coi cái nghĩa lý đó nó đi về đâu. Trước hết nói về ngữ, tức là ngôn từ dùng để diễn đạt tư tưởng của một con người. Ngữ cũng có thể đó là những cái bài viết nói lên những cái tâm tư nguyện vọng của người mà họ muốn viết. Cũng như khi mà chúng ta đọc trong kinh, mục đích chúng ta đọc kinh là để chúng ta hiểu những điều mà Đức Phật nói, thì cái đó gọi là ngữ. Còn nghĩa tức là cái ý, mà ngữ tức là ngôn từ muốn chuyên chở những ý nghĩa sâu sắc đó cho người nghe rõ việc đó, hướng dẫn chúng ta nên làm gì và không nên làm gì. Như vậy bất cứ từ nào trong kinh Phật cũng đều có bao hàm hai mặt này: nghĩa và ngữ, hay là ngữ và nghĩa. Cho nên trong lúc thực hành, chúng ta cần phải tư duy cho cẩn thận. Mà muốn tư duy cẩn thận thì phải nghe cho cẩn thận. Có nghe cẩn thận, hiểu trước hiểu sau rồi, chúng ta tư duy cho cẩn thận để không bị rơi vào những cái sai lầm, tức là chúng ta y theo ngữ. Do vậy mà chúng tôi khuyến khích đại chúng ngồi nghe pháp phải lắng nghe cho nó cẩn thận. Để không thôi á, nghe không rõ, hiểu không thấu, rồi tự mình mang cái phiền muộn. Cái đó không phải tại pháp mà tại mình. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại lời Đức Phật giải thích nghĩa của những việc chẳng hạn như là xuất gia, cạo tóc, đắp y, khất thực, tụng kinh, ngồi thiền, bố thí, cúng dường, vân vân và vân vân. Nhưng nói về ý nghĩa của xuất gia, chúng ta phải hiểu xuất gia để làm cái gì. Ngoài cái việc cái là xuất gia đó là cái người cạo tóc, rồi sau đó thọ giới đắp y thì đơn giản quá. Nhưng nếu nói về người cạo tóc mà gọi là xuất gia, quý vị có tin người đó cạo tóc mà xuất gia được không? Không được. Là tại vì bây giờ những cái mốt mới, bây giờ nhiều người họ không cạo đầu, nhưng mà họ không phải tu. Chỉ cạo đầu hoặc là để cho khỏi tốn tiền để cắt tóc, chỉ cạo đầu hoặc là để cho mát, hay là chỉ cạo đầu vì thích cái kiểu mới, chứ không phải tu. Rồi khất thực cũng vậy. Khất thực mình hiểu một từ ngữ rất là đơn giản là đi xin. Nhưng mà nếu nói cái khất thực đó mà đi xin, thì đối với những người mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ cũng đi xin. Rồi bây giờ mình tu mình cũng đi xin, vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Cho nên phải có cái lý do để chúng ta dựa trên một cái căn bản đó mà chúng ta hiểu cho nó rõ ràng. Như nói về vấn đề xuất gia, dù là các thầy các cô xuất gia mà các thầy các cô đó không có chịu chuyên tâm tu học, không có ham mộ pháp đại thừa, thì như vậy dầu cho thân các thầy các cô mà có cạo đầu, có vào chùa rồi nhưng mà không có ham mộ pháp tu, thì giống như thân vào mà tâm chưa vào. Thân muốn tu mà tâm chưa thanh tịnh. Thân của các thầy dù được mặc áo cà sa mà tâm chưa nhuộm pháp đại thừa thanh tịnh. Các thầy dù là khất thực nhiều nơi mà chưa từng khất thực pháp đại thừa. Các thầy dù là cạo bỏ râu tóc mà chưa vì chánh tháp pháp. Các thầy dù là cạo bỏ râu tóc nhưng mà chưa vì chánh pháp mà cạo sạch hết tất cả những cái kiết sử, tức là cái tham, sân, si, phiền, muộn, đau khổ, thì cái đó cũng chưa phải là tu. Đó chỉ là hình tướng bên ngoài chứ chưa thể bước chân vào thánh địa được. Như thế việc cạo tóc, đắp y không phải chỉ dựa vào hình tướng, mà phải luôn đắp cái tâm của mình. Vì thế nếu là người tu đó, phải hiểu đúng nghĩa của những việc đó để mà thực hiện cả hai mặt, về hình tướng bên ngoài và bên trong tâm tư của mình. Mà quan trọng hơn cả là phần ý nghĩa. Chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng để cái ý nghĩa đó nó dẫn chúng ta đi về đâu. Vì thế nếu mà chỉ cạo râu tóc mà không cạo sạch phiền não, thì suốt cuộc đời tu, nếu chỉ mà đi khất thực, là khất những cái vật thực, xin những cái vật thực để nuôi thân, mà không biết xin những cái pháp thực để mà nuôi cái huệ mạng, thì đó chỉ là phàm phu nương vào cái bộ áo đó để ăn xin mà thôi. Đắp y mà thân tâm chưa phủ lên, đắp y mà thân tâm chưa phủ lên thân tâm một màu thanh tịnh, chưa xả bỏ cái sắc chấp tướng hữu vi, thì thân tuy là vào chùa mà tâm chưa vào được thanh tịnh địa, thì rõ ràng là ý ngữ mà không có ý nghĩa. Trong kinh Pháp Hoa cũng có đoạn: Đức Phật Nhật Nguyệt Minh lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Khi mà nghe vua cha xuất gia thành chánh giác, thì 8 vị vương tử đó cũng đi xuất gia, cũng học đạo, cũng phát tâm đại thừa, cũng tu hành thanh tịnh, rồi cuối cùng cũng trở thành những vị đại pháp sư. Quý vị thấy khi mà chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, nhiều khi chúng ta cứ nghe giống như Đức Phật kể truyện vậy. Nhưng mà kỳ thực nếu mà chúng ta hiểu theo ngữ, điều đó cũng đúng thôi, không có gì sai cả. Nhưng mà nhiều khi hiểu theo ngữ cũng có cái nguy hiểm. Chính vì thế mà ở trong kinh Đức Phật cũng có cảnh cáo: Y kinh nhất từ tam thế Phật hoa, ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là nếu mà y theo lời Đức Phật nói thì nhiều khi mình hiểu oan của chư Phật, mình cho là chư Phật nói dối, hay là mình cho chư Phật nói như vậy đó là không thật. Đó gọi là y kinh nhất từ tam thế Phật hoa. Còn ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết có nghĩa là nếu mà chúng ta bỏ cái ý nghĩa của chư Phật nói thì giống như ma nói. Đó là cái vấn đề đặt ra hết sức là quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Khi nghe Pháp phải nghe trong một cái tư thế hết sức nghiêm chỉnh để hiểu coi đó Đức Phật muốn dạy chúng ta cái gì. Nếu mà chúng ta nghe một cách hời hợt cũng giống như có lần đây, không phải là thầy Đồng Trung muốn bơi móc những cái chuyện đã qua, nhưng mà nhiều người đã có cái sai lầm khi nghe hay là đọc một ít số tài liệu của Phật giáo đã vội phê phán. Chính vì thế mà có lần Đức Giáo Hoàng cũng phải xin lỗi, là tại vì ông cho đạo Phật là một cái đạo bi quan yếm thế, dạy người ta đi vào con đường đau khổ tội lỗi. Nhưng mà ngài không biết rằng là cái lời dạy của Đức Phật đó trong cái giai đoạn nào, hướng đến cái giai cấp nào. Đó là những cái sai lầm khi mà chúng ta đánh giá vội. Vấn đề mà ở trong kinh Pháp Hoa nói, khi mà vua cha có 8 vị vương tử, khi mà vua cha tu thành đạo, 8 vị vương tử cũng tu theo. Và như có lần chúng tôi nói, nó giống như là câu chuyện vậy. Nhưng mà 8 vị vương tử nếu mà hiểu trên phương diện y ngữ thì chúng ta thấy 8 người vương tử này quả thực là con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước khi ông đi xuất gia. Nhưng mà hiểu theo Ngài Thế Thân, tức là nghĩa đó, thì 8 người con này tiêu biểu cho 8 thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc, na thức và a lại gia thức. Như vậy khi mà vua Nhật Nguyệt Đăng Minh, chúng ta hiểu đó là tâm vương, và 8 người con, tức là 8 thức. Một khi mà tâm vương đã không còn cái điều gì tà vậy, không còn cái gì sai lầm nữa, tức là giác ngộ, thì 8 thức đó cũng trở thành giác ngộ. Đó là chúng ta y theo nghĩa. Mà quả thật vậy, tại vì 8 người con đều mang có cái chữ ý, chứng tỏ rằng họ không phải là đứa con xác thịt mà là những đứa con tinh thần. Do vậy khi mà mới nghe, mới thấy sự vật thì chúng ta nghĩ đó ngữ như vậy. Nhưng mà khi hiểu nghĩa thì chúng ta thấy không phải như vậy. Đối với một con người bình thường, thấy đẹp ai cũng thích, Nghe khen đẹp, nghe khen giỏi, ai cũng thích nghe. Tức là khi mà thấy, nghe, được biết, tham vọng. Nhưng mà khi xả bỏ, không nghĩ đến phàm tục nữa, thì vật chúng ta thấy, âm thanh chúng ta nghe hoàn toàn đổi khác đi. Hay là tâm thanh tịnh, cảnh vật được tùy theo đó mà thanh tịnh. Một khi tâm chúng ta mà giận hờn, buồn phiền, thì chúng ta thấy ai cũng là cái người đáng để chúng ta ghét cả. Nghĩa này được diễn tả là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất gia thì tám vương tử cũng xuất gia theo. Tám vị vương tử tài giỏi thống trị thiên hạ đi xuất gia cũng có nghĩa là khi mà chúng ta phát tâm tu thì tám thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức đó, mạng ý thức và a lại giới thức đó cũng tu theo. Nhưng bây giờ quý vị phát cái tâm là ăn chay, có nghĩa là chúng ta bắt đầu tu. Mà khi đã khởi cái tâm niệm ăn chay rồi thì đương nhiên quý vị có còn nghĩ tới vấn đề sát sanh nữa không? Cho nên cái nghiệp thân nó không có. Nghĩa là khi mà chúng ta phát tâm tu thì tất cả những cái thức của chúng ta nó cũng bắt đầu nó thay đổi theo. Từ một cái người chưa tu, một căn thức trần tục, xấu xa nhơ bẩn như thế nào, khi mà chúng ta tu rồi trở thành thánh thiện thì nó trở nên dụng cụ giáo hóa chúng sanh. Hiểu như thế là chúng ta y theo nghĩa mà không y theo ngữ. Như thế ở trong kinh văn hay là trong một bài viết, điều quan trọng là chúng ta phải nắm được cái ý của kinh, hoặc là chúng ta phải hiểu được cái ý của người viết muốn cái gì. Cho nên chúng ta không nên câu nệ vào cái lời nói, không nên câu nệ vào giọng văn. Điều này nó giúp chúng ta loại bỏ những cái sự suy đoán không cần thiết. Tức là việc học tập nghiên cứu, chúng ta nên chú trọng vào nội dung, vào chức năng mà cái người trình bày đó họ muốn truyền trao cho chúng ta một cái gì. Có như vậy thì chúng ta sẽ tránh được vào cái cách trình bày qua cái hình thức ý tưởng được phô bày hay là ẩn ý. Tại vì có nhiều khi á, những cái đoạn văn đó chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa rất là thâm trầm chúng ta mới thấy. Có những bài văn, có những cái câu viết rõ ràng thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà không ai cũng trình bày kiểu đó. Cho nên chúng ta nhiều khi phải hiểu. Mà chính vì vậy đó mới thấy được cái thâm trầm của những người sâu hay là cạn, sâu sắc hay là hời hợt. Trong chiều hướng này chúng ta đừng có thắc mắc và đừng có kẹt vào những câu chữ, những ngôn từ. Tại vì nó chỉ là cái phương tiện nhằm đánh thức cái tuệ giác cho chúng ta. Sự hiểu biết của chúng ta chưa phải là tuệ giác, chỉ là biết thường thôi. Vậy thì bây giờ muốn là một con người tốt, muốn là một con người giác ngộ, thì chúng ta phải đánh thức cái tuệ giác của chúng ta dạy. Nhưng mà dầu cho chúng ta không y theo ngôn ngữ, nhưng mà cũng không thể bỏ hẳn ngôn ngữ, là tại vì trong cuộc đời này nếu mà quý vị cứ nói là tôi không có cần ngôn ngữ, một khi mình muốn làm cho người kia hiểu mình muốn cái gì mà nói là không y theo ngôn ngữ thì làm sao diễn tả. Vì thế nếu mà không có ngôn ngữ thì chúng ta không thể hiểu được cái nghĩa. Nói như thế mặc dù chúng ta chỉ biết y theo nghĩa mà không y theo ngữ, nhưng cũng phải nương vào ngôn ngữ để mà làm sáng tỏ nghĩa. Vì thế mà chúng ta phải ý thức ngôn ngữ là phương tiện để cho người học đạo có cái ý niệm để học, để tu, để thấy được cái bản chất chân lý một cách trực tiếp từ kinh nghiệm nơi mình. Hay là chúng ta đến một người nào đó, chúng ta thấy, chúng ta nghe trực tiếp từ nơi cái vị thầy đó, chứ không phải lấy từ kinh nghiệm một người nào khác. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo được gọi là giáo dục đánh thức, chứ không phải giáo dục nhồi sọ, nhét kiến thức hay là áp đặt cho bất cứ một ai đó phải là như vậy. Tất cả kinh điển của Phật nói ra được gọi là pháp, với cái mục đích duy nhất là chỉ dạy chúng sanh theo đó mà tu hành thì sẽ được giác ngộ giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Từ đó rồi chúng ta mới thấy người đời thì rất là nhiều bệnh, mà các cái bệnh đó nào không có bệnh nào giống nhau cả. Tại vì nhiều người, nhiều tâm tư, nhiều bệnh thì không có bệnh nào là giống bệnh nào. Mà đã là không có bệnh nào giống bệnh nào thì một ông bác sĩ, một ông thầy thuốc thì phải tùy theo bệnh mà cho thuốc. Đức Phật là Đại Y Vương, cho nên Ngài cũng tùy theo cơ duyên, tùy theo căn tánh, trình độ của từng chủng loại chúng sanh cao thấp không đều, mà rồi tùy theo thời tiết nhân duyên để mà thuyết pháp, để cho mọi chúng sanh đều được giác ngộ như nhau. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy trong mấy mươi năm đầu khi mà ra truyền đạo, Đức Phật nói toàn là phương tiện để mà hướng dẫn những chúng sanh đang đau khổ trong cuộc đời này biết tìm con đường thoát khổ, hướng dẫn những chúng sanh mê lầm thấy được cái hướng đi rõ ràng của mình để không còn đau khổ nữa. Cho nên những cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy đều là phương tiện. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo cái ngữ, tức là chúng ta chỉ chấp vào cái phương tiện đó, chúng ta bảo là Đức Phật nói như vậy rồi cứ y theo như vậy, thì nhiều khi chúng ta lại bị kẹt vào ngôn ngữ. Trong thời kỳ bắt đầu của Đạo Phật, nhằm xóa bỏ biên giới giai cấp cùng phân biệt đối xử rất là khắc nghiệt ở xã hội Ấn Độ vào thời đó, cho nên nhiều cái thế lực đã tìm cách phá uy tín của Đức Phật. Cũng do điều kiện khách quan còn nhiều khó khăn, chưa thể hoạt động thật là mạnh mẽ ở tất cả mọi phương diện, cho nên Đức Phật đã tùy nghi phương tiện, uyển chuyển cải cách để vừa hoằng pháp, vừa phát triển xã hội, lại vừa sinh tồn mà lại vừa phát triển nữa. Vì nhu cầu tu học cho nên cái vấn đề ăn uống cần phải được giản dị, thực phẩm được coi là dược thực. Vì thế mà tăng đoàn vào thời kỳ Đức Phật chỉ đi khất thực thôi. Khất thực là chính sách thực hành giáo pháp. Các thầy thì kheo giữ tâm bình đẳng mà đi khất thực từ nhà này sang nhà khác, từ những người giàu có cho đến những người hèn hạ thấp thỏi. Đi đến đâu đều tạo mọi cơ duyên để mà gần gũi, để cho con người có cơ hội cầu duyên thực hành pháp bố thí cầu phước. Nhân dịp đó các thầy nói pháp để khuyên dạy cho người đời tu hành. Như vậy pháp khất thực đối với chư tăng nó khác với những người ăn xin ở ngoài. Người ăn xin ở ngoài á là chỉ để cầu no, nhưng mà đối với chư tăng, ngoài cái việc no còn có một ý nghĩa, còn có cái mục đích là giúp cho chúng sanh vạn loại phá trừ đi cái pháp chấp, vừa từ độ, vừa độ tha, vừa lợi mình lợi người, là khỏi mất thời gian mua và khỏi tốn cái thời gian nấu nướng thực phẩm. Do vậy khi mà trong cuộc đời cho cúng dường cái gì, các ngài được thọ nhận món ăn đó mà không có phân biệt món này ngon, món kia dở, món này của người giàu, món kia của người nghèo, không có. Mà khi đã cho rồi thì các ngài trộn chung với nhau để mà dùng. Chỉ cần thức ăn để nuôi sống xác thân để mà tu hành giải thoát, chứ không phân biệt gì cả. Do hoàn cảnh khó khăn như vậy cho nên Đức Phật không đòi hỏi mọi người một cách khắt khe, Nhưng mà nhờ giới luật không sát sanh, cho nên rồi từ từ mọi người thấm nhuần giáo pháp của Phật, rồi không còn có cái sự chém giết nữa. Nhưng mà đó là những cái giai đoạn đầu. Càng về sau, khi mà Đại Thừa Phật giáo phát triển, thì vấn đề khất thực đó nó không còn nữa, mà được thay thế những cái món ăn khất thực đó bằng tự nấu, bằng những thực phẩm của thực vật rau đào chừng đó, để mà duy trì cái mạng sống. Ngày nay có một số, tức là Phật giáo nguyên thủy, vẫn còn duy trì cái tình trạng giống như là đi khất thực vào cái thời xưa. Điều đó cũng nói lên rằng là cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa không y theo cái truyền thống cũ của Đức Phật, không có nghĩa là không nghe lời Đức Phật dạy, mà tại vì thấy cái giai đoạn nào cần phải dùng cái pháp nào, và giai đoạn nào không nên dùng cái pháp nào. Đó là cách mà các thầy ý nghĩa mà không có ý ngữ. Ngày nay 2550 mấy năm đã trôi qua, đời sống toàn thế giới đã tương đối sung túc hơn cái thời đại cổ đại. Các cái vùng sa mạc ngày nay cũng có thể trồng được hoa màu, lương thực không còn thiếu thốn nữa. Dù là nghèo, mọi người muốn cúng dường chư tăng đều có thể thực hiện được, là tại vì thực phẩm rau đậu ở đâu đâu cũng có, vừa tinh khiết vừa bổ dưỡng. Thành ra vì vậy mà cái nếp sống mới đó bây giờ nó có hơi khác hơn một chút xíu. Nhưng mà dạo xa đi nữa thì cũng không có trái ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Tất cả lời dạy cách hay là cách hành xử của Đức Phật đều là phương pháp phương tiện giáo hóa chúng sanh. Pháp đó nó hợp với chân lý, hợp với sự thật, hợp với cái tâm tình của vạn sự vạn vật. Nhưng mà do hoàn cảnh không gian và thời gian khác, cho nên chúng ta có cách ứng dụng sai khác. Nhưng mà kỳ thực giáo lý của Đức Phật vẫn không thay đổi. Cho nên chúng ta phải hiểu trọn vẹn cụm từ y nghĩa bất y ngữ. Có hiểu trọn vẹn y nghĩa bất y ngữ, chúng ta vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy có cái sự màu nhiệm. Ý của Phật có thể ví như là bản chất tự tánh của nước là ẩm ướt. Tùy theo nhân duyên hoàn cảnh, dù là nước đổ vào bình tròn thì nó có hình dạng tròn, đổ vào hình vuông thì nó có cái hình dạng là vuông. Và dù biến thành hơi bay lờ lửng trên trời, rồi thì cái bản chất tự tánh của nước trước sau vẫn cũng là nước. Tại vì nếu mà cái biến thành hơi nước bốc hơi lên thành mây, rồi mây cũng mưa xuống cũng thành nước như thường. Trên thế gian này chúng ta thường gặp nhiều phiền não và khổ đau sinh ra do lời nói của con người. Chỉ cần nghe một lời nói nặng, một lời nói phê bình chỉ trích, dù là đúng hoặc là sai, dù là một lời nói bóng gió vu vơ, dù là một lời nói truyền miệng hoặc là rỉ tai, chúng ta cũng có thể khởi lên tâm bực bội ngay, tức giận và bất an ngay. Người nào đó mà tự ái quá độ thì người đó rất khó lòng kiểm soát tâm tư của mình, và như thế thì không thể nào tránh khỏi một cuộc đụng độ. Như nói về một cuộc đụng độ, có thể trước tiên muốn bày tỏ cái tâm tư bất bình của mình, có thể là hái, có thể là nguyết, có thể là trừng trợn lẫn nhau, gặp mà không thèm hỏi, trố mắt dòm thôi. Nhưng mà một khi trố mắt dòm, cảm thấy chưa thỏa mãn, thì bắt đầu làm sao? Lên tiếng chứ. Bắt đầu chửi trước hả? Bắt đầu khiêu khích trước hả? Rồi cãi vã. Mà cãi vã chưa đi đến đâu, đến cực điểm mà vẫn chưa giải quyết được nội tình, thì ấu đã bạo động bắt đầu. Thế là chuyện lớn xảy ra. Mà chuyện lớn xảy ra thì chuyện gì nó sẽ tiếp theo? Một là đi bệnh viện, hai là đi tù. Điều đó rất là rõ ràng. Người nào mà biết kềm chế khi mà xảy ra những tình trạng đó, có thể là ngoài mặt rất là tỉnh bơ, nhưng mà trong lòng thì sóng gió ba đảo. Về nhà ăn không biết ngon, tối ngủ không yên, cứ nhớ tới cái lời nói khó chịu kia mà bực bội trong lòng. Những lời nói khó nghe đó cứ văng vẳng bên tai một cách dai dẳng, không biết làm sao cho nó dứt bỏ được. Mà trong khi đó thì cái người nói cái lời khó nghe đó, họ nói cho đã miệng rồi thôi quên đi. Mà mình nghe rồi đó, mình lại không ngủ được, không ăn được. Trong đầu suy nghĩ, trong đầu tính toán những cái chuyện trả đũa. Chỉ có người nghe cảm thấy nặng nhọc. Sự nặng nhọc đó, nếu mà một con bò kéo xe ở Việt Nam nó nặng nề như thế nào, thì cái tâm tư của chúng ta nó cũng như vậy đó. Bởi vì người nghe, nghe rồi dính, dính rồi chất chứa vào bên trong đầu. Chất chứa trong kho tàng tâm thức của chúng ta, lâu lâu nhớ lại rồi tức giận một mình. Người nào mà biết y theo nghĩa mà không y theo ngữ là người đó biết sống một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Chúng ta có thể dẹp bỏ tự ái ngay bằng cách là diệt trừ cái chấp ngã. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp vô ngã bằng cách là thực hành pháp môn hỷ xả, nhất là cần phải hiểu rõ và thực hành là chúng ta chỉ nên quan tâm đến nghĩa, không nên chấp nơi ngôn ngữ. Cũng không nên chấp vào cái chữ viết nếu mà không có ý nghĩa gì cả. Cho nên bất cứ một ai đó nếu mà đến với chúng ta, họ nói gì thì kệ họ. Nhưng mà việc nào có ý nghĩa thì chúng ta lắng nghe. Còn việc nào mà tầm phào tào lao ba láp á, nghe cho vui thôi. Nếu mà lịch sự thì ngồi đó nghe, còn nếu không lịch sự, tôi mắc việc, thôi xin lỗi chị cho tôi đi chỗ khác. Như vậy khỏe không? Làm được như vậy là chúng ta bớt rất nhiều phiền não đau khổ trên thế gian này. Đừng có bao giờ mà ngồi lắng nghe cho từ đầu đến cuối cho nó khổ. Bởi vì một ai kia đó mà họ có tâm sự rồi, họ thích nói. Thích nói mà là có cái khuynh hướng muốn bắt cái người kia ngồi nghe cho mình nói. Có nhiều người còn mạnh bạo hơn. Chị ngồi nghe cho tôi nói cho hết chứ đi đâu mà đi dữ vậy? Tôi nói chưa hết mà. Có nhiều người bị cắt nửa chừng giận. Không tôn trọng lời nói của tôi. Mà tôn trọng làm sao được? Chuyện người ta lu bu đó làm chưa xong mà bắt ngồi cứ ngồi nghe mình nói, mà làm sao mà chịu cho nổi. Ai mà ăn ở không ngồi nghe mình nói chuyện tào lao như vậy. Như chúng ta đã biết, có những lời nói thực ra là vô nghĩa, nhưng cũng có thể làm cho người khác bực mình, tức giận bất an. Chẳng như hạn như có người nói chị đó ăn nói cho ta cho lu bù vậy mà ngu như con bò. Hay là cái người kia không giàu mà làm sang. Nghĩa là đủ thứ kiểu. Nhưng mà bây giờ nếu mà người nghe kia là chúng ta thì chúng ta phải làm cái gì? Giận hờn, chửi bới hay là làm cái gì đây? Đối với người Phật tử mà biết tu đó, chúng ta phải xét để gọi là y nghĩa bất y ngữ. Trước hết đó là chúng ta phân tích bằng cách tự hỏi. Người kia nói mình là con bò,
Vậy thì mình có phải là con bò không? Nếu mình không phải con bò thì mình đừng giận. Nếu mà mình không phải con bò thì mình nói cái người kia chắc khùng rồi. Tôi vậy mà nói tôi con bò. Hay là người kia bảo rằng mình nghèo mà làm sang. Coi thử coi mình có cái tâm tư làm sang đó hay không thôi. Khi mà chúng ta suy xét cho cùng thì chúng ta mới nghĩ đến một cái kết quả. Nếu người kia nói mình là con bò mà mình không phải con bò cũng không giận, đó là nói tới người ta chửi mình. Nhưng mà nếu một người nào đó mà có vẻ như là tôn sùng mình quá đáng, chỉ là ông vua hay là bà hoàng hậu, thì mình cũng đừng có mừng. Phải xét lại coi cái lời nói người ta nói mình là bà hoàng hậu hay là bà vua kia, rồi mình có thành bà hoàng hậu hay là bà vua không, hay là mình vẫn là mình. Cho nên người ta có khen, người ta có chê, hay là người ta có như thế nào đi nữa, thì cũng phải đó là cái yếu tố làm cho chúng ta phải là như vậy. Mà chúng ta lúc nào cũng là chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi, chúng ta ý thức được nếu thu nhận các câu đó vào trong tâm trí, rồi sanh phiền não, tức giận, thì quả thật chúng ta là cái người thông minh. Mà khi đã là như vậy, chúng ta không phải là người thông minh, người ta nói mình là con bò thì đúng rồi. Cho nên chúng ta đừng có bị người ta nói những cái loại câu nói như vậy không có căn cứ vào đâu cả. Mà chúng ta phải hiểu là chúng ta để tâm tức giận làm gì những cái chuyện đó cho mệt. Đó là những lời nói vô nghĩa. Bởi vì mình không ngu, bởi vì mình không phải là con bò, bởi vì mình không có tâm tham cầu gì cả, cho nên chúng ta không cần phải quan tâm những cái lời nói đó. Những lời nói như vậy trên thế gian này là nhiều lắm, thường làm cho chúng ta điêu đứng bởi cái lời nói. Mà thật sự đây là một câu chuyện thật, mà cái gia đình của một người kia muốn tan nát. Có hai người bạn rất là thân. Một người bạn kia bị ông chồng về Việt Nam cưới vợ, bỏ mình ở đây bơ vơ, buồn phiền đau khổ. Đến nhà một cái người bạn của mình chơi, thấy nhà của bạn của mình rất là hạnh phúc, con cái chồng vợ rất là đầm ấm. Tự nhiên bữa đó lên trên trường, cái thằng nhỏ học, tức là con của người bạn của mình á, mét nó là ở nhà đó, mẹ cha của thằng nhỏ này đập đánh á. Cô giáo nghe nói như vậy, cái kêu thằng nhỏ lên, mà cái xui á là cái thằng nhỏ đó nó mới chạy giỡn té, bầm tay bầm chân. Rồi là cô giáo bắt đầu kêu cảnh sát. Kêu cảnh sát tới, cảnh sát hỏi ở nhà cha mẹ đã làm gì. Cái thằng nhỏ nó lại khờ, khi hôm đó nhầm hai vợ chồng mới vừa cãi lộn. Nó là ba mẹ tôi cãi dữ lắm. Thế là bắt đầu đưa cảnh sát về nhà. Cái nhà của người đó đang có cái license là daycare, tịch thu cái bằng, treo bằng, không cho hành nghề. Đến khi cô kia thấy thất kinh hoàng vía, không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi ra thì cái cô bạn của mình lên trường nó mét như vậy. Thì cái người này hỏi chứ chị ăn nói gì kỳ vậy, tôi có làm gì chị mất lòng, mà gia đình tôi có làm gì đâu, tại sao chị làm kỳ vậy? Nói tại tôi thấy bạn hạnh phúc quá cho nên tôi ganh. Cái kiểu chết người không. Bây giờ người kia là bị treo bằng, không cho hành nghề, bây giờ đang có ra tòa để mà trình bày đó. Có những cái đó Mình chỉ thích nói một cách vu vơ vậy đó mà làm cho người khác điêu đứng là do cái lời nói vô ý thức của mình. Tâm lý người đời thường thích nói những cái lời chọc tức người khác bằng những cái lời nói vu vơ không căn cứ, không có nghĩa lý gì cả. Có những người nói là sao chị dạo này chị lăng nhăng quá vậy, ngoài kia người ta đồn ôm sùm kìa. Một câu hỏi như vậy không có ý nghĩa gì cả mà chỉ nhằm chọc tức thôi. Nếu mà chúng ta nghe rồi thì đừng nhớ, có thể lờ đi như là không thấy không nghe, là bởi vì nếu mà hiểu một cách cho tường tận thì cái câu đó chỉ là lời nói có tính cách làm lay động lòng người nghe. Cho nên chúng ta phải thực hành cái phương pháp y nghĩa bất y ngữ. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu họ muốn nói cái gì, mà chúng ta đừng thèm để ý tới cái ngôn từ của họ. Với phương pháp này chúng ta không thu nhận những lời nói như vậy vào trong tâm trí. Và hiểu được như vậy, làm được như vậy thì chúng ta không còn cảm thấy bực bội, phiền não, khổ đau nữa. Hoặc là nếu mà chúng ta có thể khiêm nhường, từ tốn đáp, chắc là người kia buồn miệng nói cho vui chứ tôi đâu có lăng nhăng gì đâu. Hoặc là trong lúc nói chuyện có những người phê bình, anh chị nóng tánh quá, thì họ bảo là mình nóng tánh. Nhưng mà nếu mà trong lúc đó mình phản ứng bằng cách lên tiếng cãi chánh, bằng cách la làng tôi nóng hồi nào, ai nói tôi nóng, bảo là tôi không nóng, nhưng mà chúng ta lại la làng cự nựa người ta, thì rõ ràng là mình nóng rồi. Rõ ràng là người ta nói mình không sai. Trong khi nếu mà chúng ta không y theo lời chỉ trích của người ta thì chúng ta có thể bảo cảm ơn anh hay là chị đã nhắc nhở giùm cho tôi, như vậy là khỏe rồi. Thậm chí còn có người là viết bài phê bình miệt thị chỉ trích mạ lị chửi bới vu khống sĩ vã, khiêu khích lăng nhục bôi lọ chụp mũ đặt điều bị chuyện. Nhưng mà chúng ta khi mà đã biết y nghĩa bất y ngữ rồi thì họ không thể nào xúc phạm gây ra cái phiền não cho chúng ta được, không thể nào tạo đau khổ cho chúng ta được. Người ta cố ý đưa lửa tới đó mà mình không đáp ứng, không đưa thân tâm ra để mà lãnh đủ, thì người ta có muốn hại mình đi nữa cũng không được. Chửi bới lâu mà không thấy có hiệu lực, không thấy đồng đậy thì họ cũng chán nản. Tại vì hao hơi, phí công tốn sức rồi thì tự động ngưng thôi. Còn nếu mà chúng ta ngược lại phản ứng á, thì làm sao? Là chúng ta mắc mưu, người ta càng làm dữ nữa. Nếu mà chúng ta càng biện bạch phải quấy, làm cho rõ ràng đúng sai, thì cũng giống như là chúng ta thổi hơi vào lửa để cho nó bùng thêm lên thôi. Hài hơi tiếp sức để gây thêm cái cảm hứng, tạo thêm duyên cớ cho họ, tạo cái điều kiện làm cho chúng ta đau khổ thêm thôi. Quý vị có tin như vậy không? Đây là một câu chuyện, là một câu chuyện thật ở xã hội Việt Nam. Là có trong cái hẻm đó, hai bên bán hàng xén, thì có một gia đình, anh này rất là hiền. Vì là hiền cho nên cái quán tạp hóa của anh á được nhiều người chiếu cố, đi ra đi mua tấp, đi ra đi vào mua tấp nập. Nhưng mà đối diện cái quán tạp hóa của anh này á thì có một bà cụ kia, mặc dầu quán mở cửa to rộng mà lại không có người mua. Bà tức quá bà chửi. Cứ sáng ra ra là bà chửi. Miệng thì chửi, tay thì qua chỗ trà. Nhiều khi bà còn lấy đó bà chọi qua quán bên kia. Lúc đầu hàng xóm người ta thấy còn vừa vừa. Đến khi sau bà cụ này bà chửi quá, ai cũng ngang không dám vô cái quán đó nữa. Một hôm có một anh bạn tới, tới thăm cái quán mà bị chửi đó. Anh bạn hỏi sao dạo này anh làm ăn khá không? Thì cái anh bạn chủ quán bị chửi nói, thì nói thật anh, từ khi mà tôi về cái hẻm này đó, lúc đầu thì làm ăn khá lắm, nhưng mà sau này có cái bà cụ bà thấy như vậy rồi bà cứ chửi, bà liền đá liền đồ tùm lum, rồi bây giờ khách không dám vô quán tôi nữa. Vô quán bà thì được, mà vô quán tôi bà thì bà ném đá, cho nên không ai dám vô. Thì anh bạn á mới hỏi là vậy thì bây giờ anh làm gì? Anh bạn chủ quán bị chửi nó, thì bây giờ tôi thua thôi á, tôi đâu có biết làm gì. À, thì ra anh bạn mà tới thăm nó, được rồi, bây giờ anh muốn tôi giúp không? Thế là anh bạn kia mừng quá, mà bây giờ giúp kiểu gì đây? Bởi vì cái bà kia mặc dù là lớn tuổi mà bà mạnh miệng lắm, bà chửi hang lắm, ai cũng sợ. Thì anh bạn kia nói là bây giờ thôi được rồi, bây giờ anh cứ cho tôi bình trà đi, rồi cho tôi một bộ cờ tướng, anh bày ra trước cửa đó cho tôi. Thế là sáng sớm như vậy là anh y theo cái kế hoạch, bày ra bộ bình trà, bày ra bộ cờ tướng. Thấy bà kia vừa mở cửa, anh kêu, ê mu gia, làm gì đó? Thế là bắt đầu bắt đầu mình cứ bà chửi. Bà chửi, chửi cho một hồi anh này im lìm ngồi uống trà hút thuốc. Chửi mỏi một hồi, anh này lên tiếng, sao bây giờ im mà không chửi nữa hè? Là bà lại tiếp tục bà chửi nữa. Cứ bà kia dứt tiếng là bên này anh chọt chân câu. Vậy đó mà từ sáng sớm ra chưa mở cửa đã đứng trước cửa chửi người ta rồi. Mà cứ như vậy là đứng trong nạnh nhìn qua quán người ta chửi. Vừa dứt tiếng là anh kia châm vô cho một cái, là bắt đầu vào chửi. Thế là ngày đó từ sáng sớm mà giờ tới chiều tối đứng trong nạnh trước cửa chửi người ta thôi chứ không có mở cửa. Đến khi chiều tối rồi thì anh chàng bên này đem bình trà, đem bàn cờ tướng vô, mai bày ra nữa. Bà kia vừa mở cửa ra là anh chọc chân câu, sao hôm qua chửi đã chưa? Thế là bà này chửi tiếp, chửi tới trưa là khan tiếng không chửi nữa được. Rồi là tới chiều tự động đóng cửa, không dám mở cửa ra. Nghĩa là từ đó về sau bà không dám chửi nữa. Như vậy là cái quán bên kia bắt đầu khách từ từ vô lại. Đến khi mà nói ra thì anh em bạn hữu xa gần đều cười cả. Chưa có cái phương pháp mà trị những cái người chửi dai, chửi dở, mà chửi dài, chửi hoài mà không hết chuyện á. Chỉ có cách đó thôi. Bởi vì nếu mà ra cứ đấu khẩu chửi người ta thì chắc là không bao giờ mà là xong việc. Cứ chọc cho người ta chửi, chửi mệt là nghỉ thôi. Thì anh này, anh đã áp dụng cái câu nói đó, và cuối cùng là không có chửi lộn nữa. Mà bà hiểu một điều, mình chửi người ta rồi mình được cái gì? Người ta nói là trăm người bán vạn người mua. Thì mình mở quán người ta cũng mở quán, mình sinh sống, kiếm sống người ta cũng kiếm sống, chứ tội tình gì mà mình chửi người ta. Bên cạnh những sự thực trong cuộc đời, tâm của chúng ta là cứ luôn luôn tưởng tượng, cho nên gây ra không biết bao nhiêu là phiền não khổ đau cho chính bản thân của mình, mà rồi cũng cho chính cái đau khổ cho người khác nữa. Một lời nói ra diễn giải kiểu nào tùy theo tâm của người nghe. Có người nói ra một lời vô thưởng, vô phạt, vô ý, vô tứ, không có cái ý nghĩa gì cả. Thế nhưng mà lại làm cho người ta tưởng tượng suy diễn ra thêm nhiều, vẽ rắn thêm chân để rồi chuốc lấy giận hờn giật, bực bội, phiền não, đau khổ. Cho nên có những cái câu nói là ách giữ đạo mang vô cổ á, là bởi vì nhiều khi mình không nghe khúc trước, không nghe khúc sau, mình nghe khúc giữa thôi. Mà nghe khúc giữa là người ta nói đồng tới tên của mình, là tưởng đâu là người ta nói xấu mình, rồi bắt đầu giận, bắt đầu gây cái đau khổ. Mà ai là cái người khổ trước? Mình là cái người khổ trước. Quý vị cứ coi đi, để mình tức giận một người nào đó, ai sướng, ai khổ? Thì rõ ràng là mình tức ai. Mình thấy người kia cứ phơi phới đi ra, cười đi vô cười, là mình được tức lộn ruột này. Chuyện này xảy ra trong mọi cuộc sống của các gia đình ở khắp mọi nơi rất là thường xuyên. Trong cuộc nói chuyện, bàn cãi, thảo luận thường lại rất là dễ mất lòng. Chỉ vì câu nói của một người nào đó, cộng thêm với cái tâm trí tưởng tượng phong phú của những người khác, họ thêm vô, gọi là thêm lửa, thêm dầu á. Lúc đầu có thể là mình nghe câu nói đó không có cái tác ý gì cả, nhưng mà một người kia nói, người ta chửi chị sao chị ngu quá là chị không phản ứng lại. Là bắt đầu là mình sực nhớ, người ta chửi mình ha. Rồi bắt đầu là mình gây. Nếu như trong gia đình người vợ hay là người chồng mà nói ra một lời nào đều được hiểu theo khía cạnh tốt, tức là y theo nghĩa mà không y theo ngữ. Thí dụ như bà vợ nói, ông đừng có khùng mà đi đánh bài tối ngày. Nếu mà nói ông đừng có khùng mà đi đánh bài tối ngày á, mà nói là bà vợ chửi mình khùng á, mà mắng là bà vợ là mình tầm bậy. Nếu mà y theo ngữ á, mình nói là bà vợ sao mà bà dám hỗn và chửi tôi khùng, đúng không? Nhưng mà mình y theo nghĩa, bà vợ nói ông đừng có khùng mà đi đánh bài tối ngày, có nghĩa là bà vợ bảo mình đừng có đi vô casino, vừa tốn tiền, vừa tốn công, mà vừa đau khổ khi mình thua. Cho nên cũng cái lời nói đó mà nếu mà vợ nói là chồng hiểu, chồng nói là vợ hiểu, hiểu theo cái khía cạnh tốt, đừng có tưởng tượng cái kiểu xấu, thì cuộc sống của gia đình đã chắc chắn là hạnh phúc. Cứ dễ chịu một chút, thông cảm một chút, tha thứ một chút, cuộc sống chắc chắn sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Khi mà chúng ta nói tốt một người nào, người đó sẽ ráng giữ gìn được tốt như vậy. Thí dụ như cái ông chồng mà không được tốt cho lắm, mà gặp cái bà vợ khen, sao ông dạo này tốt quá ha. Được cái bà vợ khen tốt thì mình ráng làm cho nó tốt. Người đó phát huy khía cạnh tốt, bỏ đi những cái không tốt, chẳng hạn như là cha mẹ, mặc dầu là những cái đứa con của mình đó, nó không được tốt, nó không được siêng, nhưng mà nếu mình cứ ráng mình khen nó học giỏi, nó siêng, biết đâu chừng nó nghe mình khen vậy, nó tưởng thiệt, nó học siêng. Mà cái tâm lý nhiều đứa bé nó cũng thích vậy. Mặc dầu á, là nó tốt thật đó, mà mình cứ chê nó xấu hoài thì nó làm xấu á. Đây là cái tác dụng giáo dục rất là tích cực. Cho dù con cái của chúng ta chưa thật giỏi, nhưng mà sẽ giúp cho nó có một cái tự tin sẽ tốt. Giả dụ như bà vợ chưa được tốt mà gặp ông chồng cứ khen bà giỏi, bà hay, bà tốt á, thì mình cứ làm cho nó tốt. Có rất nhiều khi người ta nói sang một lời nói khó nghe, làm mình khó chịu. Khó chịu từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Trong khi người nói quên mất đi rồi, còn mình á, thì lúc nào cũng cứ nhớ ôn đi lặp lại. Khổ lỗ tai, khổ vợ, khổ chồng mà khổ con cái. Như vậy nếu mà chúng ta không chấp những cái lời nói vô nghĩa, những cái câu văn, những bài viết xuất phát từ cái lòng hận thù, từ cái sự ganh tì đố kỵ, chắc chắn chúng ta sẽ không nhức đầu, không có nhói tim, không có cần phải đi bác sĩ, không có phải đi gì hết trơn á. Người đời thường tặng những lời khen tiếng chê đầu môi chót lưỡi. Chúng ta không nhận, tức là chúng ta không y theo ngữ. Tất nhiên là chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, an lạc hạnh phúc. Thành ra vì vậy đó, trong sách có câu nói là thần khẩu nó hại xác phàm. Chúng ta cũng không cần phải nói giỡn, chúng ta cũng chẳng cần nghe ai nói giỡn. Nghe cho vui thì nghe, nhưng mà nghe mà để vô đầu, đừng nghe. Người nào đó nói quá sẽ sanh cái tai họa, làm khổ cho thân của mình. Trong kinh nghiệm sống hàng ngày, ít ai hối hận vì cái người nói, vì ít nói. Nhưng mà nhiều người hối hận vì nói nhiều, vì nói quá lời. Có nhiều khi nói nhiều quá, nói hồi mình hối hận, không biết nãy giờ tôi nói gì. Nếu mà tôi có nói gì thì anh chị tha thứ cho tôi lỡ lời. Ai biểu nói nhiều chi cho lỡ lời. Có nhiều người nói, cô bác đừng có buồn tôi, tại vì đó là rượu nói chứ không phải tôi nói. Chứ ai bị uống rượu chia cho khùng cho nói nhiều rồi, còn cuối cùng hối hận nói tại rượu nói chứ không phải tại tôi nói. Nói nhiều là có lỗi nhiều. Cho nên trong gia đình nào, vợ chồng đồng lòng tu tâm dưỡng tánh, nếu là vợ hay chồng nói lời nói khó nghe thì người kia nói một câu đơn giản thôi, bớt đi. Hay là người kia chịu khó đi múc ly nước uống đi cho nó mát, đừng nói nữa. Người vợ hay là chồng nghe qua liền tính, cái đó là phước ghê lắm. Còn á, mà nếu thấy bà vợ hay là ông chồng biếu, bớt đi, đã không bớt mà còn cự nữ thêm thì cái đó là cái tai họa tới nơi rồi. Hay là gặp ông chồng mà bà vợ mà bưng cái ly nước tới mà không chịu uống, không chịu uống là đành, còn lấy cái ly mà phang vợ hay là phang chồng mình nữa thì cái tai họa tới nơi rồi. Làm được cái phương pháp y nghĩa bất y ngữ, thế là mọi sự, mọi việc bình yên, gia đình hạnh phúc ngay. Một gia đình như vậy, khỏi coi thầy bói, khỏi tới luật sư, khỏi thăm bác sĩ, tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Nhiều người ở nhà cứ gây lộn với nhau trong mất ngủ rồi đi bác sĩ, hỏi bác sĩ bệnh tôi sao rồi. Ông bác sĩ, ông chỉ dựa trên những cái điều mình khai chứ ông đâu có thánh thần gì đâu. Trong khi đó mình gây lộn cho nó nhiều rồi mình ngủ không được, rồi tới bác sĩ nói tôi ngủ không được, bác sĩ cho thuốc. Nên nhớ là những ai trong lòng chất chứa quá nhiều những lời nói khó nghe thì người đó chắc chắn cái tiêu hóa khó tiêu. Mà cái tiêu hóa mà nó chậm tiêu rồi, nó ăn không được, ngủ không được, cái bệnh nó sanh ra là từ chỗ đó đó. Cho nên là bớt nói, bớt căm thù. Mà bớt nói, bớt căm thù, tiêu hóa dễ dàng, nhẹ nhàng, tâm của chúng ta sẽ bị, không có bị cái gì cả. Còn á, mà tiêu hóa khó tiêu, tâm chúng ta bất an, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, cuộc đời như thế thì không có gì là vui cả. Dầu cho là chúng ta có nằm trên đống bạc, đống vàng đi nữa cũng vẫn cứ thấy khổ như thường. Nếu chúng ta hiểu lời nói người khác khía cạnh tốt đẹp, tức là chúng ta y nghĩa bất y ngữ, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ vui vẻ hơn. Như trong gia đình, Vợ chồng con cái nói lên lời nào đều được người kia hiểu theo ý tốt, vui vẻ đón nhận. Chắc chắn gia đình đó hạnh phúc, không có tranh cãi, không phải cầu nguyện, không có cái gì cả. Yên ổn, rất là yên ổn. Người nào đang mang mặt kính màu hồng thì sẽ thấy cuộc đời màu hồng, vui tươi sáng sủa. Mà ngược lại, người nào mà đang mang mặt kính đen thì thấy mặt ai cũng đen thui à. Như vậy á, là đen thui hay là sáng sủa là do cái cặp mắt của mình, do cái cặp kính của mình. Mà quý vị nhớ là khi mà mang mặt kính màu hồng, cuộc đời sáng sủa thì đen tối nó không có nữa, hạnh phúc là đó. Còn mà mang cặp mắt đen thui, mang cặp kính đen thui thì hạnh phúc thối lôi, phiền não đau khổ khởi đầu như vậy. Cho nên quý vị phải nhớ, tiếng lành đồn gần mà tiếng dữ đồn xa. Khi nghe được những lời nói như vậy, bởi vì không biết tu tâm dưỡng tánh, chắc chắn con người sẽ khởi tâm tức giận, cuộc sống bất an, bắt đầu cho những phiền não khổ đau xảy ra. Sau đó do cái tâm ma của chính mình sai khiến chúng ta phản ứng đối chọi lại những điều nghe được. Do đó cho nên phương pháp y nghĩa bất y ngữ của đạo Phật chủ trương là nhằm giúp con người biết được phương pháp tu tâm dưỡng tánh, dừng nghiệp, chuyển nghiệp thì sẽ chuyển hóa cuộc đời, biến phiền não khổ đau thành an vui hạnh phúc. Trong đạo Phật không quan trọng những phép thần thông, không có quan trọng những cái gì gọi là thần thánh, là bởi vì những chuyện thần thông, những cái chuyện không tưởng đó không đem lại lợi ích cho việc tu tâm dưỡng tánh, không đem lại an vui lợi lạc nào cả cho bất cứ một ai cả. Người nào chỉ biết quan tâm đến chuyện thần thông, phép lạ hay là quyền bí, tức là người đó lạc vào tà giáo. Đó là cái hành động của ngoại đạo, không phải là chánh pháp của Phật. Đối với người mà biết tu tâm dưỡng tánh, phải biết phân biệt lời nói đó, tác dụng hoặc là cái công dụng của nó đó, nó sẽ giúp ích cho chúng ta được cái gì và nó phá hoại chúng ta đến mức độ nào. Nếu cứ để tâm chúng ta bị động, bực bội bất an, công phu tu tập của chúng ta không thể nào tu tập được. Mà rõ ràng là như vậy, quý vị, một khi mà tâm bất an rồi muốn ngồi thiền á, có ngồi nổi không? Mình cứ muốn đứng dậy à? Hay là muốn niệm Phật, mình niệm câu trước nó lộn câu sau, không yên. Trái lại, chúng ta nên coi những cái người kia, họ là những bậc thiện hiệu tri thức, những vị giám khảo chúng ta trên đường tu học, thử thách tâm của mình, coi thử tâm mình tu tập đến đâu. Nếu mà biết trăn trâu, biết giữ tâm của mình, biết bình tĩnh, thản nhiên, an nhiên, tự tại trước mọi sóng gió, trước mọi cái tiếng chê, khen, phê, bình, chỉ trích, giữ vững đạo tâm của mình, đừng để lay chuyển. Mà làm được như vậy thì công phu của chúng ta tu tập tiến bộ ghê lắm. Cho nên ai khoe mình tôi tu lâu, ai khoe với mình tôi ăn chay mấy chục năm rồi, tu lâu thì sao, ăn chay lâu thì sao? Trong khi đó nói ra, người ta nói ra chưa hết một lời, mình đã nhảy tọt vào miệng người ta, mình ngồi rồi thì làm sao mà kể tới ăn chay lâu, tu lâu được. Thực hành được y nghĩa bất y ngữ được bao nhiêu, cuộc sống của chúng ta sẽ an lạc và hạnh phúc được bấy nhiêu. Y nghĩa bất y ngữ giúp con người cải thiện đời sống, nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa hoàn cảnh. Hoàn cảnh vui hay khổ đều do chính chúng ta tạo ra. Thành ra vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm bảo nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm của mình. Hiểu sai lời nói, chấp chặt ngôn ngữ, chắc chắn sẽ sinh sự. Mà sinh sự thì sự sinh, điều rõ ràng là vậy. Đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa là tại sao người ta chửi mình, nhưng mà mình không nói là tại sao mình chửi người ta trước. Nếu chúng ta muốn sống trong cảnh an nhiên tự tại thì chư tôn đức khuyến khích phải y nghĩa bất y ngữ. Là người Phật tử muốn tu tâm dưỡng tánh, chúng ta phải tìm học kinh điển và áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Nghĩa là phải học cho đến nơi đến chốn á, chứ đừng á mà học khúc trước bỏ khúc sau lấy khúc giữa, rồi thì mình muốn nói theo kiểu của mình, nói kiểu nào nói, rồi còn bắt người ta nghe nữa, người ta nghe đã khổ cái đầu, mình nói đã mệt cái miệng rồi mà chẳng có lợi cho ai cả. Cho nên lúc chứng đắc, khi mà chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cho đến lúc chứng đắc không còn phải học nữa, thì bây giờ mình có không muốn là bậc Bồ Tát thì người ta vẫn cứ khen mình là Bồ Tát như thường. Chúng ta sống ở trong thế gian này, lẽ tất nhiên là cần phải cần thế gian, nhưng mà không nên quan tâm tới chuyện thế gian, không nên loan truyền những cái tin đồn, bởi vì đó là cái chuyện thế gian, thường là những cái chuyện nhân ngã thì phi khoa, phải quấy đúng sai tranh chấp hơn thua. Những cái loại tin đồn thường là không có căn cứ, không có xác thực, không đáng tin cậy, khó kiểm chứng được, chỉ nhằm vào phá hoại một cá nhân nào đó, chỉ nhằm vào bôi bán một cái chuyện nào đó. Những chuyện thế gian là như thế, những cái loại tin đồn đều là làm cho tâm trí con người bất an dao động, có hại mà không có lợi gì cả. Những người mà xấu mồm xấu miệng, họ chỉ nói cho vui thôi, họ chỉ nói cho đã miệng thôi, nhưng mà rồi đó cái hậu quả xảy ra ai chịu? Họ đâu có chịu. Cho nên là cứ thích nói cho đã. Khi mà chúng ta thấy nghe bực bội bất an vì những cái lời nói những vì những cái sự cố ý của họ, đó chính là điều mà người kia họ mong muốn chúng ta khổ. Nếu như chúng ta bình tĩnh thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, thì những chuyện vu oan đó hay là những cái lời nói vu khống mà lì đó, rồi nó cũng rồi dần dần tan biến đi trong quên lãng. Chúng ta chỉ nên dành hết thì giờ tập trung cái chuyện lo tu tâm dưỡng tánh của mình thôi. Cho đến khi nào mà đạt được giác ngộ thì đó là cái việc mà chúng ta cần thôi. Chứ còn cái việc mà đối với những người học cố tâm học phá chúng ta thì đừng có bao giờ để tâm làm gì. Có tính cách ứng dụng trong cuộc sống. Theo quan niệm thế gian cho rằng người có nhiều tiền bạc, người có nhiều đất đai, người có nhiều tài sản là giàu, là phú quý. Còn người mà không tiền của, không tài sản là nghèo khổ. Theo thế gian chỉ đúng nữa thôi. Nhưng mà theo giáo lý của nhà Phật thì không coi tiền của là tài sản, mà tài sản của con người, của người con Phật phải là người biết tu tâm dưỡng tánh, biết y theo nghĩa của chánh pháp mà tu học, y theo nghĩa của người muốn truyền đạt đến cho chúng ta, để rồi chúng ta vận dụng đúng mức trong cuộc sống của chúng ta. Đó là người giàu có nhất. Trong khi đó người ta có thể kiếm được tiền nhiều, nhưng mà không biết vận dụng phương pháp y nghĩa bất y ngữ, cuối cùng rồi rơi vào cái tình trạng cả tin. Ai nói gì cũng tin, ai nói ma cũng tin ma, ai nói quỷ cũng tin quỷ, ai nói đồng bóng cũng tin đồng bóng. Rồi thì cái niềm tin của mình á bỏ lung tung, không biết nơi nào để mà chúng ta đặt tới. Người học đạo mà không biết đâu là ngữ, đâu là nghĩa, là người không có chánh kiến. Mà người đã không có chánh kiến thì giống như cái người mà vào trong núi vàng rồi trở ra tay không, là tại vì họ không có tay để mà lượm vàng bạc đem về. Vì thế cho nên coi là nghèo. Cho nên những ai mà biết vận dụng đúng phương pháp y nghĩa bất y ngữ tức là người có chánh kiến, là người biết nhận định đúng lời Phật dạy, là người có niềm tin chân chánh đối với Phật pháp, là những người biết sống trong tam pháp ấn, trong tứ diệu đế, trong thập nhị nhân duyên, trong nhân quả nghiệp báo. Nếu mà có được chánh kiến là người có tay, mà khi đã có tay vào trong núi vàng bạc rồi thì người đó không có nghèo khổ nữa. Nói tóm lại, trong đời sống sinh hoạt của người học Phật không thể thiếu phong cách và đạo đức. Là người học đạo, chúng ta phải lấy từ bi nhân quả mà quán niệm, lấy nhẫn nại tử tế mà phát tâm tinh tấn phục vụ. Đó là phẩm chất đạo đức của người học đạo. Cho nên người Phật tử chúng ta phải vận dụng phương pháp y nghĩa bất y nghĩa cho thật nhuần nhuyễn, để mà tránh cái tình trạng sân si không đáng kể, để mà tránh cái tình trạng sân si không cần thiết, để mà tránh những cái phiền muộn chi phối đạo tâm của mình, hoặc là chúng ta có thể tránh được những cái thế lực vô minh từ bên ngoài. Bởi vì giàu sao đi nữa thì chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này, mà trong cuộc đời này thì đương nhiên là chúng ta không phải là cái người mà sống cô độc một mình, mà chúng ta còn phải tiếp xúc, còn phải va chạm với nhiều tầng lớp trong xã hội, còn phải gặp gỡ với nhiều cái hạng người khác nhau trong xã hội. Nếu mà chúng ta không có một hướng đi rõ ràng thì chúng ta dễ bị sai lầm. Dễ bị sai lầm bởi vì những cái thế lực từ bên ngoài đó là những thế lực không có lành mạnh. Người này thêm một lời, người kia thêm một lời, là cái đạo tâm của chúng ta lay động ngay. Mà đạo tâm của chúng ta lay động rồi thì dẫn tới làm sao? Bất mãn. Bất mãn có thể là không thèm gặp anh em bà con của mình. Bất mãn có thể là không thèm gặp những cái bạn hiểu tu tập với mình. Bất mãn có thể là từ bỏ chùa, từ bỏ nơi mà chúng ta cần phải đến để mà được hướng dẫn, để mà ở nơi đó chúng ta tu tâm dưỡng tánh, làm cuộc đời của chúng ta càng ngày càng thăng hoa thêm. Đó là những cái thiệt thòi của chính mình chứ không phải của ai cả. Cho nên phải cẩn thận chơi bạc. Những cái thế lực vô minh từ bên ngoài đưa đến, trong đó có nhẫn là cái điều quan trọng hơn hết. Bởi vì nếu mà chúng ta, như nói về cái vấn đề thế lực vô minh đưa đến, thì chúng ta trong cái sự phòng ngừa những cái thế lực vô minh từ bên ngoài đưa đến đó, chúng ta phải kể cái yếu tố nhẫn. Nhẫn là điều trọng yếu trong việc tu tâm dưỡng tánh. Nhẫn lúc mà chúng ta nghèo hèn đau khổ, nhẫn khi mà chúng ta gặp những cơn đói khát lạnh lùng, nhẫn khi mà chúng ta được cái tiếng khen hay là chúng ta bị cái lời chê. Có khi trong sinh hoạt đời sống chúng ta gặp rất nhiều oán ức, gặp rất nhiều điều bất bình, bị phiền não nó nhiễu loạn, nhẫn nhục lúc này mới thật là khó. Nhưng mà quý vị đừng có đổ thừa, nói thì dễ, làm thì khó nghe thầy. Đương nhiên là nói dễ làm khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói dễ mà làm cũng dễ nữa, có nghĩa là chúng ta giỏi. Đừng bao giờ biện minh nói dễ mà làm khó. Cho nên mặc dầu tôi đã nghe nói nhiều, hay là tôi đã biết từ lâu rồi, nghe nói nhiều thì sao? Tôi đã biết từ lâu rồi thì sao? Trong khi đó mình làm không được mình khoe. Mình khuyên nó là tôi nghe nhiều, tôi biết từ lâu rồi để làm gì. Cái vấn đề còn lại á, là khi mà chúng ta nghe cho được, có nghe được rồi thì phải ráng mà làm. Đừng bao giờ nói nghe dễ mà làm khó. Có thể là nó khó ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai nó sẽ dễ hơn một chút, rồi ngày mốt nó sẽ dễ hơn một chút nữa, rồi từ từ Tôi nghe dễ mà tôi làm cũng dễ, cái đó mới là tài chứ. Còn nghe dễ mà rồi nói nghe dễ làm khó, rồi rốt cuộc mình không làm gì cả, rồi rốt cuộc mình nói là tôi nghe rồi, tôi biết rồi, nghe rồi biết rồi mà đau không vô đó, đau khổ vẫn cứ đau khổ, bị người ta chọc tức mình vẫn cứ bỏ thầy bỏ tổ, bị người ta chọc tức mình vẫn cứ bỏ đạo của mình cải đạo như thường. Thì như vậy mang cái tiếng là Phật tử mà oan không phải Phật tử. Có thể là trong đời sống của chúng ta, ai cũng mong muốn mình gặp nhiều thuận lợi. Nhưng mà những cái điều chúng ta không có mong muốn vẫn cứ xảy ra, đó là những điều oan ức, những sự bất bình, những phiền não nó nhiễu loạn. Cho nên chúng ta phải tập nhẫn nhục. Đức Phật dạy: Ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm đại kiếp tu tướng lành. Cho nên muốn mà được tướng tốt viên mãn, trước tiên là chúng ta phải tu nhẫn. Bởi vì một khi mà chúng ta tu nhẫn, nhẫn có thể tiêu trừ được tai nạn, nhẫn làm cho sự nghiệp của chúng ta thịnh vượng, nhẫn làm cho gia đình trở nên hạnh phúc, nhẫn làm tăng thêm cái giá trị tu hành của chúng ta, và nhẫn giúp chúng ta mau chóng thành đạo. Một người mà học đạo giải thoát muốn thành tựu đạo nghiệp phải biết trau dồi tâm hạnh, phải luôn luôn thực hành theo một trong các pháp tu truyền thống của Phật giáo, như là y nghĩa bất y ngữ, nghe cho nó rõ ràng, hiểu cái nghĩa người ta hướng dẫn mình để mà mình thực hành, chớ đừng có nghe một cách vội vã, phê bình lên án một cách vội vã, thì chúng ta sẽ là những người có cuộc sống an vui và là những người có đầy đủ phước duyên nhất trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp y nghĩa bất y ngữ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.